quý thầy, quý cô tu tập có thấy hạnh phúc không? Nếu mình đi tu mà không thấy hạnh phúc trong cái đời tu thì sự đi tu của chúng ta thất bại. Chúng ta đi tu thất bại không phải vì chúng ta không có mạnh bằng trung cấp, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, mà thất bại là vì chúng ta đi tu mà không có hạnh phúc, không có an lạc. Chúng ta đi tu mà thất bại là vì chúng ta không có an lạc hạnh phúc trong đời tu của chúng ta mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây phút, trong những hành động đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, uống, nói, cười, làm việc hàng ngày của chúng ta. Cho nên chúng ta đi tu mà không có hạnh phúc an lạc, đó là sự thất bại. Chứ không phải là sự thất bại của chúng ta là đi tu mà không được làm trị sự, không được làm trụ trì, và không có một ngôi chùa để chúng ta làm trụ trì. Nhớ không? Đi tu không phải là chúng ta mong cầu được làm đại đức, được làm thượng tọa, được làm hòa thượng, được làm ni trưởng, ni sư. Mà chúng ta đi tu là mong rằng chúng ta có cái đời sống giải thoát, đời sống chấm dứt sinh tử, sống một đời sống hữu ích, có lời cho mình, có lời cho người hiện tại và tương lai. Cho nên chúng ta tu như thế nào để mỗi ngày đi qua trong đời sống chúng ta nó đem lại một ý nghĩa, một giá trị thiết thực. Và mình đi tu không phải để mà có những cái chức danh này, chức danh khác ở trong tổ chức Phật giáo hay là ở ngoài xã hội. Mà mình đi tu là làm thế nào để cho cái phiền não nơi tâm mình mỗi ngày nó lắng xuống. Cái hiểu biết sâu sắc đối với bản thân mình qua bốn lãnh vực: đối với thân, đối với cảm giác, đối với tâm hành, đối với nội pháp và ngoại pháp, nó luôn luôn hiện tiền ở trong cái chánh niệm tỉnh giác của chúng ta, để nó xóa sạch vô minh, nó xóa sạch cái sở tri kiến của chúng ta, để cho chúng ta thấy được khổ đúng như sự thật của khổ, tập đúng như sự thật của tập, diệt đúng như sự thật của diệt, và đạo đúng như sự thật của đạo. Đó. Và có thấy được như vậy thì mình mới nói được như vậy, mới hành động được như vậy, mới sống được như vậy. Cho nên cái nói và cái hành động của mình nó đi khớp với nhau, nó trở thành ra một con người dễ thương, không bị lịch, trung đạo, mà chúng ta mới sống đúng với chánh pháp. Còn nếu chúng ta học giỏi, nói giỏi nhưng mà làm dở, sống dở thì cái việc học giỏi của chúng ta vẫn không đem lại cái lợi ích, cái an lạc cho mình bao nhiêu, chứ đừng nói rằng đem lại cái hạnh phúc an lạc cho người khác. Cho nên quý thầy quý cô có duyên nhiều đời trong Phật pháp, do đó mà yêu mến Phật pháp, quý trọng Phật pháp, để rồi mà phát tâm xuất gia cầu thọ giới pháp, để thực sự đứng vào hàng tăng bảo, để mà tiếp nhận gia tài của pháp bảo, báo đáp ơn đức của Phật bảo. Đó là cái may mắn của những người xuất gia chúng ta. Nhưng mà những người xuất gia chúng ta không phải ai cũng may mắn như chúng ta. Có đôi người có cái duyên xuất gia nhưng mà lại không có cái duyên học Phật. Có cái người có cái duyên học Phật nhưng mà không có cái duyên hiểu Phật. Có người có cái duyên hiểu Phật nhưng mà không có cái duyên sống về Phật. Có người có duyên sống về Phật nhưng mà không có cái duyên chứng nghiệm những gì mà Đức Phật đã dạy, và chứng nghiệm những gì mà Đức Phật đã chứng nghiệm. Vì vậy xuất gia thì cũng có nhiều vị, nhưng mà không phải ai cũng có nhân duyên giống nhau đâu. Có phải không? Phải anh các thầy? Phải anh các cô? Như vậy thì các thầy các cô có mặt ở trong cái luật viện Huệ Nghiêm này, chúng ta phải nói rằng đó là một cái thiện duyên rất tốt đẹp. Mà nhiều đời trong tự thân của các thầy các cô là những người đã từng phát tâm xuất gia, và quan trọng hơn hết là đã từng quý trọng yêu mến giới luật, mới có mặt ở trong cái luật viện này. Còn nếu chúng ta xuất gia mà không yêu quý tôn trọng giới luật thì chúng ta nghe luật viện là một cái gì đó xa vời về chúng ta, đôi khi sinh ra tâm sợ hãi, không dám bén mặt tới. Đó là một sự thật. Cho nên khi mà các thầy các cô có mặt ở đây cũng có nghĩa là mình phải tự mừng cho cái nhân duyên đối với Phật pháp của mình nhiều đời nhiều kiếp rồi. Mà cái nhân duyên quan trọng nhất là người tu chúng ta phải tiếp cận được giới luật, thông hiểu được giới luật và hành trì giới luật, để từ đó chúng ta có cơ sở vững chãi để thực hành thiền định, và trí tuệ của chúng ta từ nơi giới luật, từ nơi thiền định mà sinh ra. Thì trí tuệ như vậy mới gọi là trí tuệ chân thật. Và trí tuệ như thế thì chúng ta không thể đi tìm kiếm ở đâu ngoài cái trường học của giới luật. Còn chúng ta đi tìm cầu trí thức á, thì có thể đi tới cả cái môi trường khác. Nhưng mà chúng ta tìm cầu trí tuệ thì không có cái môi trường nào khác hơn là môi trường sống và hành trì giới luật. Đó. Sau khi mình học tại luật viện xong, mình có thể đi vào được thiền viện, bởi vì mình có căn bản rồi, căn bản của giới luật rồi, thì mình đi vào thiền viện mình rất dễ hiểu và rất dễ thực hành thiền định. Bởi vì thiền định của chúng ta có cơ sở từ nơi giới học, từ nơi luật học. Quý thầy, quý cô hiểu không? Ngay ở trong luật học, Đức Phật dạy rằng chúng ta thọ giới tỳ kheo phải y vào thầy bao nhiêu năm để học. Ngũ hà dị tiền, Tinh chuyên giới luật, ngũ hà dị hầu, phương nại, thỉnh giáo, tham thiền, có phải không? Tức là từ một hà cho tới năm hà, mình phải y vào vị luật sư để mà học luật, để biết thế nào là khai, già, trì, phạm, danh, chủng, tánh, tướng, và phải biết thế nào là ngũ thiên thức tụ, rồi phải biết thế nào là giới học thuộc hàng thanh văn, và khai già trì phạm dưới góc nhìn của thanh văn, danh chủng tánh tướng dưới góc nhìn của thanh văn, và biết thế nào là khai già trì phạm của Bồ Tát giới Đại Thừa. Danh chủng tánh tướng của Bồ Tát giới Đại Thừa. Như vậy mình phải thông hiểu luật tạng thanh văn, luật tạng Bồ Tát, thì từ đó cái công hành từ giác, từ lời, cái công hành giác tha, lời tha của mình mới tròn vẹn, mới không bị nghiêng lệch. Giới luật vững vàng rồi, mình đi vào thiền viện, thì sự có mặt của mình trong thiền viện là nhất định phải làm cho thiền viện nó sáng chói lên. Không có lý do gì mà mình tới nơi thiền viện làm cho thiền viện càng ngày càng tối om lại, càng tai tiến. Nhưng một số thiền viện đã bị tai tiến là bởi vì những các thiền sinh mất căn bản giới luật. Luật viện bền vững, thiền viện bền vững rồi, mình làm gì nữa? Mình đi tới tuệ học. Tuệ học chính là các học viện. Nào, bây giờ đây luật viện chưa có, thiền viện chưa có, mà đi tới học viện. Và cái hội đồng điều hành học viện làm sao mà không lao tâm nhọc trí? Còn nếu chúng ta có căn bản từ luật viện, từ thiền viện, chúng ta đi tới học viện để nghiên cứu sâu và rộng về kinh điển dưới góc nhìn của tuệ học, thì sự có mặt của chúng ta trong học viện không gây phiền hà cho ai cả. Mà học viện nhờ sự có mặt của chúng ta mà danh tiếng nổi lên, mọi người biết đến và quý trọng. Trái lại, chúng ta không đi tới luật viện, chúng ta không đi tới thiền viện, chúng ta đi thẳng vào học viện, đó là một nguy cơ cho chính bản thân mình, và là một nguy cơ cho học viện, và điều quan trọng hơn hết là nguy cơ cho tiền đồ của Phật giáo. Không phải chỉ là Phật giáo Việt Nam, mà là Phật giáo nói chung. Bởi vì hành động của một tăng sĩ nó ảnh hưởng rất lớn. Nếu đó là một hành động có giới luật, có thiền định, có trí tuệ, nó ảnh hưởng rất lớn về mặt tích cực. Trái lại, một hành động vụng về sơ suất của một vị tăng sĩ, mà lại là tăng sĩ có khoa bảng, có học vị, thì sự nguy hiểm cho Phật giáo Việt Nam nói riêng, cho Phật giáo nói chung cực kỳ rất lớn. Các thầy, các cô có nhận ra điều này không? Có nhận ra không? Sao ngồi vẻ tư duy vậy? Cho nên hôm nay tôi tới với quý thầy, quý cô trong cái khóa học này của Luật Viện Huệ Nghiêm, với cái đề tài giới học đại thừa. À, quý thầy quý cô ghi chép cho đàng hoàng, sau đó là trở thành cái tư liệu của mình để mình chiêm nghiệm, và sau khi chiêm nghiệm rồi mình làm tư liệu để mà hướng dẫn cho những cái thế hệ sau mình. Và có như vậy cái việc học của chúng ta nó rất có ý nghĩa và nó xứng đáng với cái công lao của thầy tổ chúng ta nuôi dưỡng chúng ta, công lao của người lớn lo cho mình, và mình báo đáp cái công ơn của người lớn, của thầy tổ bằng cách là tiếp tục trao truyền những gì mà mình học được từ thầy tổ, từ những bậc trưởng thượng đến cho những thế hệ tương lai. Và như vậy là ngọn đèn chánh pháp không bao giờ bị gián đoạn, bị tắt mất. Con người xuất gia, con người xuất gia này nó có bốn hạng người. Hạng thứ nhất là tâm xuất gia, thân không xuất gia. Tâm xuất gia, thân không xuất gia. Tiền thân của chúng ta khi mà mình còn để tóc, mình ở đời, ở với cha mẹ, ở với bố mẹ, mình khởi cái tâm xuất gia, mình muốn xuất gia, cái tâm đó nó mạnh liệt lắm, phải không các thầy? Khi mình đang ở đời mới quy Tam Bảo, mới thọ trì năm giới thôi, rồi nhân dịp đi chùa gặp các hòa thượng, các thượng tọa, các sư bà, các ni sư, hay là gặp những vị mà xuất gia tu tập ở trong chùa, cái niềm tin Tam Bảo trong tâm mình nó trỗi dậy, và mình cũng mong rằng mình sẽ trở thành như những vị ấy. Và từ đó mình cứ ôm ấp cái hoài bão đó. Cho nên mình không bao giờ nghĩ tới một điều xấu cho ai cả. Và mình không bao giờ làm một cái cử chỉ gì mà khiến cho mình trở thành xấu đi, ngay cả ăn. Có nhiều vị đang ở đời mà đã ăn chay trường rồi, và làm cái gì cũng nghĩ tới Tam Bảo, làm cái gì cũng nghĩ tới các ông, các thầy, các sư bà, các ni sư ở trong chùa thôi. Và mong một ngày mình sẽ được ở chùa, mình sẽ được cùng với các vị xuất gia đó sống chung ở trong Phật Pháp. Cô có như vậy không? Có. Đó là tâm xuất gia mà thân chưa xuất gia. Tâm đó mới ghê, không ai cản nổi nghe. Mà ghê thật. Trong gia đình ngồi cả một mâm ăn, chả nem, đủ thứ trên đời, thế mà mình chớm khởi cái tâm xuất gia rồi, phát nguyện ăn chay để một ngày nào đó mình trở thành người xuất gia thực thụ, thì mình vẫn ngồi trong cái mâm đó mà vẫn gắp rau đồ khuôn ăn thôi, mà ăn một cách ngon lành. Đó là người tâm xuất gia mà thân chưa xuất gia. Đó. Đến khi mà cái ưa của mình nó lên đến tột độ rồi, muốn xuất gia đến tột độ rồi, xin bố mẹ, xin cha mẹ, bố mẹ, cha mẹ không cho, thì làm sao? À, nửa đêm trốn đi. Ghê đó. Ghê như vậy. Có không? Có không? Có. Xin bố mẹ, xin những người giám hộ mình đi xuất gia. Bố mẹ và các vị giám hộ nói: vô chùa cực lắm con ơi, khổ lắm, thức khuya dậy sớm, đủ thứ trên đời khổ lắm. Dạ khổ mấy con cũng chịu đựng được hết. Rồi tới xin chùa, vì bổn sư Thế Độ nói tu khổ lắm, 3 giờ sáng dậy được không? Dạ được. 2 năm mà cho về nhà được không? Dạ được. Nghĩa là giờ phút đó là cái chi khó mấy cũng được hết. Đó là hạng người tâm xuất gia mà thân chưa xuất gia. Ấy là tiền thân của mỗi chúng ta trước khi vào chùa. Trường hợp thứ hai, trường hợp thứ hai, thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Thân thì ở trong chùa, đầu thì cạo trọc, mặc áo ca sa, mà tâm thì ngày nào cũng nghĩ chuyện đời, cũng nói chuyện đời, cũng ưa ăn thua về đời. Cái chuyện đâu ngoài đời ấy, cũng đem vào trong chùa mà nói. Nói không kể ngày, không kể đêm, trong bữa ăn mà cũng đem ra để mà nói. Không những nói một cách từ tốn mà còn nói cãi nhau. Như vậy là hàng xuất gia gì? Quý thầy, quý cô, thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Đó. Mà cái hàng thân xuất gia mà tâm không xuất gia cộng là ai đây? Cộng là chính chúng ta đây. Nó sinh ra từ nơi cái hàng người, từ nơi cái con người tâm xuất gia mà thân không xuất gia. Nó sẽ sinh ra cái con người thân xuất gia mà tâm không xuất gia là bởi vì mình vô chùa, mình không chịu thọ trì giới luật, không chịu nỗ lực học hành, không chịu tinh tấn tu tập theo lời Phật dạy, theo lời của thầy tổ dạy. Tâm mình bắt đầu buông lông phóng túng, rồi bắt đầu tu 1 năm, tu 2 năm, tu 3 năm, thì còn được tu 4 năm, không thấy Phật đâu hết, không thấy kinh đâu hết, không thấy thầy tổ mình đâu hết, mà thấy cái gì? Thấy cái iPhone này xịn, cái iPhone kia không xịn, thấy cái áo quần này đẹp, áo quần kia không đẹp, thấy cái thức ăn này ngon, cái thức ăn kia không ngon, toàn là thấy ngược lại với cái tâm trí của người xuất gia ban đầu. Thế mà cứ ở trong chùa càng ngày càng lớn, hằng không lớn cái tâm đạo mà hằng lớn cái tuổi tác ở chùa. Hằng rắc rối cho Phật giáo là ở chỗ này, hiểu không? Hiểu không các thầy các cô? Hằng rắc rối cho nhà chùa ở chỗ này, hằng rắc rối cho người tu là ở chỗ này đấy. Chứ thật sự ra mình tu hành mà lớn cả thân cả tâm, lớn cả cái chí nguyện, cả cái tuổi đời tuổi đạo thì có gì đâu mà nói, phải không?
đây tuổi của thân thì lớn, mà tâm của đạo thì nó nhỏ nhoi, chật hẹp. Thì lấy cái gì mà không loạn trong chùa, không loạn trong Phật giáo. Mà Ngài Quý Sơn Cảnh Sát đã cảnh giác chúng ta: tích niên hành xử thổn bộ bất di, hoảng hốt nhất sanh tương hà bằng thị. Tích niên hành xử nghĩa sao? Tích niên là năm xưa, hành xử là cái chỗ làm, cái chỗ tu tập. Tích niên hành xử có nghĩa là chỗ tu tập ngày xưa, trước đó. Thốn bộ bất di, thốn bộ là một thước hay là một bước, bất di là không thay đổi, không di chuyển. Có nghĩa là mình tu hành như thế nào mà cái tập khí cũ của mình nó không thay đổi. Cái tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm kiêu mạn, tâm ganh tỳ, tâm nghi ngờ, tâm buông lung của mình nó không thay đổi. Cho nên gọi là tích niên hành xử thốn bộ bất di, hoảng hốt nhất sanh tương hà bằng thị. Hoảng hốt nghĩa là sống quờ quạng như vậy. Nhất sanh là một đời, một đời sống quờ quạng như vậy, hoảng loạn như vậy. Tương hà bằng thị, lấy cái gì mà nương tựa cho tương lai, cho sự tái hiện đời sau. Cho nên lời của Tổ Quý Sơn Kinh Sách khuyến cáo người tu chúng ta: với cái thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Và cái câu nói châm biếm và khôi hài đối với hàng xuất gia này là như thế nào? Cái câu nói đầy châm biếm, đầy thương xót đối với cái hàng người, đối với con người xuất gia, thân xuất gia mà tâm không có xuất gia, nhất niên Phật tài tiền. Năm thứ nhất là Phật luôn luôn có mặt với chúng ta. Nhị niên Phật thăng thiên, qua năm thứ hai thì Phật đi xa rồi, Phật lên trời rồi. Đối với chúng ta Phật quá xa rồi, Phật lên đến trời rồi. Và cái năm thứ ba là bất kiến Phật. Tu hành mà đến năm thứ ba là không còn thấy Phật đâu nữa, thấy toàn chúng sinh không, mà là chúng sinh dữ dội, toàn là chúng sinh đầy năm cái thứ dơ bẩn. Khi mà mình không thấy Phật nữa thì thấy cái gì quý thầy? Thấy ma. Khi mình không thấy Phật thì toàn là thấy phiền não thôi. Khi mình không thấy Phật thì thấy toàn điên đạo thôi. Nhưng mà thấy Phật thì tất cả những cái ma không thể có, phiền não không thể có, điên đạo không thể có. Cho nên mình tu như thế nào mà năm thứ ba không còn thấy Phật? Ma nó xâm chiếm vào trong đời sống chúng ta, nó làm cho tâm chúng ta bị vận độc. Vận độc như thế nào? Gọi là nó vận độc về cái mặt kiến thức, gọi là kiến trược. Trược đây có nghĩa là vận độc, là dơ bẩn. Mình tu như thế nào mà cái chánh kiến nó không phát triển trong đời sống của chúng ta, mà cái tà kiến nó phát khởi trong cái nhận thức của chúng ta, trong cái hiểu biết của chúng ta, trong cái tư duy của chúng ta. Như vậy là mình tu sai rồi, hiểu Phật Pháp sai rồi. Xuất gia như vậy là phí phạm cả một đời người. Và vì phí phạm như vậy cho nên mới không thấy Phật. Còn có Phật trong từng cái giây phút hiện tiền của chúng ta, qua đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, uống, nói, cười, lao tác, thì trong những việc làm đó làm gì mà có cái tâm ma hiện hữu. Cái ánh sáng của tuệ giác, ánh sáng của chánh niệm, ánh sáng của Phật Pháp nó rọi vào ở trong đời sống chúng ta, thì cái bóng đêm của vô minh nó không xuất hiện trong tâm của chúng ta, trong cái tư duy của chúng ta, trong cái nhìn của chúng ta, trong cái nghe của chúng ta, trong cái ngửi của chúng ta, trong cái nếm, cái nói năng, cái tiếp xúc của chúng ta. Nếu mà Phật hiện tiền, Phật không thăng thiên thì không làm cho chúng ta có cái phiền não trược. Trược là sự dơ bẩn, phiền não là cái làm cho chúng ta oi bức ở trong tâm hồn, làm cho chúng ta phiền muộn ở trong tâm hồn. Nó đốt cháy sự bình an của chúng ta trong tâm hồn, trong đời sống của người xuất gia. Mà tại sao đời người xuất gia bị phiền não đốt cháy? Là bởi vì mình quên cái sơ tâm xuất gia của chúng ta. Cho nên chúng ta tu một năm dễ thương, hai năm thì cái dễ thương bắt đầu đi xuống cấp, và ba năm thì cái tu của chúng ta không còn chi là người tu nữa hết, còn tệ hơn cả người đời nữa. Nên Phật thăng thiên, Phật đã thăng thiên rồi, hay là Phật bất kiến Phật rồi, mình không kiến được Phật rồi, tam niên bất kiến Phật rồi, thì đồng đâu là phiền não đó. Thất bại chưa? Tu mà để cho phiền não khởi lên, mà khởi lên về ai? Thường thường mình phiền não về ai? Trong đời sống xuất gia mình phiền não về ai? Nói đi quý thầy, phiền não về ai? Trong đời sống xuất gia mình phiền não về thầy mình, có không? Không, đi xuất gia cầu thầy học đạo, bây giờ xuất gia 3 năm đè thầy mình mà chống, hết người chống đè thầy mình chống, hết người nội xấu đi đè thầy mình nội xấu. Thầy mình đã chấp nhận cho mình xuất gia, thể phát cho mình, tạo điều kiện cho mình xuất gia, tu 3 năm đè thầy mình nội xấu. Mà tại sao nội xấu? Bởi vì phiền não khởi lên, vô minh nó che khuất cái tuệ giác, cái trí giác, cho nên đè thầy mình nói xấu. Đè thầy mình nói xấu con được, rồi đè anh em huynh đệ chị em của mình mà nói xấu, thôi thì nói xấu huynh đệ chị em anh em mình cũng được đi, rồi đè chùa mà nói xấu, rồi bỏ chùa ra đi, là bởi vì chùa xấu mình mới ra đi chứ, chứ chùa đẹp sao ra đi được. Cho nên mình binh vực cái ra đi của mình mà nói xấu chùa. Rồi gì nữa? Rồi binh vực cái thói hư tật xấu, biếng nhác tụng kinh niệm Phật ngồi thiền, công việc chống của mình ra đi. Rồi thì nói xấu huynh đệ trong chùa, úi sao cái ông nào ông ăn ở khó khăn lắm, ông còn chồng mà ông khắc nghiệt lắm, ông trị sự mà ông cho chúng ăn, cái cô nữa là trị sự mà ác lắm, cái ông trụ trì nữa ác lắm. Mà thật sự là không ai ác với mình cả, do cái tâm buông lông phóng túng của mình đó. Do cái thân xuất gia mà tâm không chịu xuất gia của mình, rồi do cái tu hành càng ngày càng biến chức biến thể của mình, đến nỗi 3 năm rồi mà không thấy Phật, không thấy ông Phật ngồi trên chùa là gì hết, phiền não khởi lên, trong chúng đưa ra khiển trách, phiền não khởi lên, bắt đầu nói xấu quý ông quý thầy, bắt đầu nói xấu anh chị em trong chùa, rồi bắt đầu nói xấu chùa. Bởi vì nói như vậy để mình có cái cớ để mà ra đi cho hợp lý chứ, điên đạo. Thôi thì nói xấu thầy cũng được, nói xấu anh em cũng được, nói xấu chùa cũng được, còn nói xấu luôn cả Tam Bảo, dễ sợ chứ. Nói xấu thầy thì thôi, còn thầy này xấu thì có thầy khác tốt, phải không? Nói xấu huynh đệ thôi thì huynh đệ này xấu cũng có huynh đệ khác tốt. Nói xấu chùa thôi thì có chùa này xấu thì có chùa kia tốt. Còn đỡ ra đây nói xấu cả Tam Bảo luôn. Quý vị thấy dễ sợ không? Mà tại sao như thế? Bởi vì tu học không có giới luật, và thọ giới mà không học giới, không hành trì giới, và không biết cái luật nó bảo hộ giới như thế nào. Bởi vì giới là dựa vào cái nhân quả hữu lậu, cái nhân quả vô lậu mà thiết lập. Đức Phật dựa vào cái phước báo hữu lậu mà thiết lập giới luật cho trời người, dựa vào cái nhân quả vô lậu giải thoát mà thiết lập cho đời sống của người xuất gia. Mà bây giờ tâm vận độc rồi, nó tà kiến rồi, thì đâu có tin nhân quả tội phước, đâu có tin Tam Bảo nữa đâu. Cho nên mình nói tôi ở trong chùa chẳng có lợi ích gì cả. Và tôi quy Phật Pháp Tăng đã mấy mươi năm rồi cũng có lợi ích gì cả. Nguy hiểm không? Đó. Cho nên thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Mấy thầy, mấy cô trẻ gắn lên tu tập cái đã. Xin đời quên tôi, chứ đừng có ưa danh, ưa nổi tiếng, rồi chạy lên trên mạng, tạo ra Facebook, nói bậy bạ ở trên để cho thiên hạ chửi, chửi cùng nổi tiếng. Chọc thiên hạ chửi để mình nổi tiếng thì chuyện đó là chuyện mà gọi là hàng đại tà kiến, đại vô minh. Nói xấu người khác để mình nổi tiếng, dễ sợ thiệt, quá nguy hiểm. Cho nên phiền não là đúng thôi. Rồi cái thứ ba là gì? Là chúng sinh trược. Mình tu như thế nào để cái dơ bẩn của chúng sinh nó không dính vào mình, không dính vào trong cái đời sống hàng ngày của mình, qua cái ăn uống, đi đứng nằm ngồi, giao tiếp, quan hệ. Nếu cái chúng sinh trược này mà nó dính vào trong cái đời sống của người xuất gia thì làm cho cái thân của người xuất gia nó càng ngày càng thêm nhiều bình hoàng, và cái tâm của người xuất gia càng ngày càng trở nên rắc rối phiền não. Mà phiền não là do quan hệ giữa mình với chúng sinh ấy. Bởi vì không có sự quan hệ nào đối với các pháp nhân duyên, các pháp hữu vi mà không bị lệ thuộc vào các cái điều kiện. Các thầy các cô còn trẻ đi tu, được bổn sư, được các ông các thầy bảo hộ, yểm trợ tu học, cho nên cái quan hệ của mình giữa tín đồ nó cũng nhẹ nhàng ra, rồi quan hệ của mình với những xã hội cũng nhẹ nhàng ra, bởi vì cái gì cũng có các ông các thầy rồi. Nếu ở chùa thì có gì có ngài trụ trì, có ngài trị sự rồi. Mà đối với luật viện thì có Ngài Viện Chủ rồi, có quý thầy văn phòng điều hành rồi. Quan hệ mặt xã hội cũng vậy. Mình chỉ lo luyện cái tâm, luyện cái khí, luyện cái trí, luyện cái trí của mình. Luyện cái tâm của mình cho thanh tịnh, luyện cái khí của mình cho nó có chí khí, và luyện cái trí của mình cho kiên cường, và luyện cái trí của mình cho nó sâu sắc, nó sắc bén như kim cương. Còn những gì khó khăn là mình đã có quý ôn quý thầy lớn rồi, cho nên mình không có phí phạm, bởi vì chưa phải là cái tuổi của mình phải lo, phải cản nán, mà tuổi mình là tuổi đang cần phải được bảo bọc để học hành, tôi luyện. Đến một lúc nào đó các thầy các cô cũng muốn ở luật viện thì Ngài Viện Chủ cũng cho ở đây, ban điều hành cũng không tạo điều kiện các thầy các cô đến đây học, mà cần phải chi lên được làm gì, hoằng dương luật học. Cho nên Đức Thế Tôn của chúng ta đã từng kêu gọi các thầy tỳ kheo sau khi ứng cư xong là các thầy hãy lên đường vì lợi ích chúng sinh, vì an lạc cho đa số. Không nên đi hai thầy cùng một đường, mà mỗi thầy phải đi vào một con đường. Còn nếu mình chưa đủ sức thì có xin đi các ngài cũng cho, nhưng mà đã đủ sức rồi thì không xin đi cũng đẩy ra, mà muốn ở lại cũng đẩy đi. Để làm chi? Bình bát cơm ngàn nhà, thân chơi muôn dặm xa, mắt xanh xem người thế, mây trắng hỏi đường qua. Nhớ không? Khi có cánh rồi, mà cánh đã mạnh rồi thì vỗ cánh mà bay chứ. Có cánh rồi mà cánh vẫn chạy rồi mà không vỗ cánh mà bay giữa bầu trời cao rộng, mà còn nấp ở trong cùi, trong bếp làm gì nữa? Không làm những cái cánh hạt, hồng điệu, mà làm con gà túc túc trong bếp làm chi? Đó. Nhưng mà khi chưa đủ để trở thành ra cánh hạt, cánh chim hồng, phượng hoàng, thì mình phải nương náu, tu tập đã. Đó. Cho nên nhớ nghe, ai nói cái gì thì nói thôi, để chưa đồng thời. Đồng thời chúng tôi sẽ vỗ cánh, nhưng mà chưa đồng thời thì xếp cánh đã. Giả dài mà học, giả ngu không biết gì, để cho thiên hạ khinh, để mình bớt cái lời nhuần thế gian. Đó. Chứ đừng trổ tài ra sớm hay. Nhớ mấy thầy mấy cô, đôi khi mình có chút khả năng là mình ưa ngửa nghề lắm, ưa trổ tài lắm. Nhưng mà nói buổi sáng buổi chiều đã sai rồi mà ưa nói lắm. Nói ngày hôm nay mà ngày mai trực lức hết, mà ráng ra mà nói mà cãi, cống cổ mà cài. Đến khi nào mà mình học rồi mà mình nói mà không bao giờ sai, không sai một mảy may, thì bắt đầu nói. Có nói buổi sáng mà buổi chiều không sai rồi, nói ngày hôm nay ngày mai sai rồi nói làm gì? Trình độ chỉ 3-7-1 mà nói gì? Mà đi ra giữa mà cãi nhau cho nó khổ cái tâm, khổ cái thân, khổ người khác. 3-7-1 là đúng hay sai? Quý thầy, quý cô, quý thầy, quý cô, nếu mà có cơ hội tiếp cận với những ông bà già nhà quê, nói hay lắm. Nói mày nghe gì cái thằng nói 3-7-1. 3-7-1 đúng chứ sao sai? Ta nói đúng sao không nghe? Mà nói mày nghe gì cái thằng nói 3-7-1? Cái thằng nói 3-7-1 là hằng nói đúng một phép trong bốn phép thôi. 3-7-1 là đúng, là đúng về phép nhân thôi, phép nhân thôi, chứ phép cộng nó sai. Phép cộng 3-7 mấy? 10. Mà 3-7-10 là mới đúng phép cộng thôi, chứ nó sai về phép nhân. Phép nhân là 3-7-1 nhé. 3-7-1, 3-7-10 nó đúng với phép cộng, với phép nhưng cho nó sai về phép chia. Ba mà chia bảy thành mấy? Rồi ba về bảy, mà bảy về trừ ba còn mấy? Đó, cho nên nói như vậy để quý vị thấy cuộc sống ít xa đi nữa, chúng ta phải có cái nhìn bốn mặt mà mới biết được một mặt mà nói làm sao mà không sai đối với ba mặt kia. Hiểu không? Cô hiểu không? Đúng thì đúng đó, nhưng mà đúng một mặt thôi, còn ba mặt khác là sai. Tôi nói điều này để quý thầy lớn lên kinh nghiệm tu học, mình tu tịnh độ đừng đả kích các thầy tu tập thiền. Nhớ không? Nhớ không? Mình tu tập thiền đừng có đả kích chỉ trích các thầy tu tịnh độ. Nhớ không? Cô nhớ không? Mình tu tịnh độ tu thiền đừng có đả kích các thầy tu tập minh chú, mật tông, kim cang thừa. Nhớ không? Nhớ. Mình tu giới đừng có đả kích các thầy tu định. Mình tu định đừng có đả kích các thầy tu giới, đừng có đả kích các thầy tu tuệ. Nhớ không? Tu tuệ đừng có đả kích các thầy tu định tu giới. Nhớ không? Nếu mình đả kích thì mình rơi vào cái đống của ba bảy hầm một. Mà đống ba bảy hầm một thì những người mà cộng trừ và chia, người ta sẽ bài bác lại mình, ta chê lại mình. Mình trì luật, mình chuyên tu, mình nhập thức, đừng có đả kích các thầy ở ngoài thức. Nhớ chưa? Ấy, nhờ có các thầy ngoài thức mình mới ở trong thức yên. Nhớ không? Nhờ có các thầy ngoài viền, chúng ta ở nội viền mới yên. Không có các thầy ngoài viền, mình ở nội viền có yên không? Đó. Như vậy cái người giúp mình mà mình đi chỉ trích người ta, mà sao mà không rơi vào trường hợp 3721 được? Cho nên quý vị thấy người Việt Nam mình thâm trầm. Chúng ta cần phải học để cái tâm chúng ta nó sáng ra. Mà lời dạy như vậy, Đức Phật chúng ta đã nói cách đây 26 thế kỷ trong bài Kinh Bát Dù. Mà khi quý vị học trung cấp đại học, cái ví dụ người mù rờ voi có không? Kinh Bát Dù còn nói đến chuyện người mù rờ voi không? Học rồi, một số người mù rờ được cái chân voi thì nói con voi như cái gì? Cái chài. Rờ cái đuôi thì nói con voi như cái gì? Cái chổi. Rờ được cái lỗ tai thì nói con voi như cái gì? Những cái quạt. Rờ được cái voi, con voi thì nó cũng voi như cái gì? Con đĩa. Rờ cái bụng con voi thì nó cũng voi như cái gì? Cái trống. Như vậy là cái đám người mù đó cãi nhau, mà không ai chịu thua ai hết. Mà họ không chịu thua là đúng, bởi vì chính bản thân họ, tay họ chạm vào, cái cảm giác của họ chạm vào, cái trí giác của họ phán đoán cái đúng cái sai ngay nơi cái cảm giác của họ. Và cái tưởng của họ luôn luôn nghĩ cái cảm giác của mình chạm vào nó con voi như vậy là đúng rồi. Cho nên họ cãi nhau chết bỏ. Cãi nhau đến nỗi mà lòi lưỡi, lưỡi mà lòi. Là chỉ vì người mù rờ voi, cho nên họ chỉ biết một bộ phận trong con voi và họ cho đó là toàn thể con voi. Cộng vậy, người chỉ biết 3721 thì cho rằng cuộc đời chỉ có 3721 thôi. Họ nào đâu có biết cuộc đời nó đầy đủ cả bốn phép cộng trừ nhân chia. Thế cộng bao nhiêu thì phải trừ bấy nhiêu, nhân bao nhiêu thì phải chia bấy nhiêu. Mà trừ mượn mà không trả là sai, nhớ không? Có cái mượn nào mà không trả mà đúng đâu. Cho nên mượn thì phải trả. Mượn không trả là sai. Mà mình chỉ biết 3721 thôi. Mà đi giảng pháp rồi phê phán, phê bình pháp môn này, pháp môn kia. Cái này tổ nói, cái kia không phải tổ nói, cái này Phật nói, cái kia không phải Phật nói. Biết cái gì mà Phật nói về tổ nói. 3721 chỉ biết ngang đó thôi mà nói Phật nói tổ nói gì. Cái này mà chánh truyền, cái kia không phải chánh truyền. Nói ngoài giống như là đính đụng gõ tạp. Nhưng mà đính là đính rét á. May nó để nó đóng vô được gỗ tạp, rồi tự có chắc ăn. Tới đóng nó gỗ kiêng cái là có nên quèo đến liền. Đóng vào gỗ lim quèo đến liền. Huống chi là đóng vào cây chất kim cương nữa thì cái đinh nữa nó xong luôn. Đó. Cho nên cái trình độ trí thức đối với thế gian, đối với xuất thế gian mà ngang đến cái trình độ 3721 mà đòi làm sứ giả hoàng pháp gì, cho nên gắng học hết đó. Tôi đó. Ngài Tự Dung đời Lê nói về ngài Liệu Quán thiệt diệu, huyền nhai tán thủ từ khẳng thừa đương, tuyệt hậu tái tô khi quân bất đắc. Phải đứng trên cái vực thẳm buông tay. Huyền nhai tán thủ mà. Đứng trên cái vực thẳm mà buông tay. Từ khẳng thừa đương mới khẳng định được mình là ai trong cái cuộc đời này. Mới khẳng định được mình là ai ở trong Phật Pháp. Mới khẳng định được mình là ai ở trong cái thế giới của thiền. Thế giới của tịnh độ. Thế giới của minh chủ. Cho nên gọi là huyền nhai tán thủ từ khẳng thừa đương, tuyệt hầu tái tô khi quân bất đắc. Chữ tái tô là sống lại, tuyệt hầu là chết đi. Khi quân bất đắc là không bị người khác xem thường. Cho nên mình phải sống đi chết lại, có nghĩa là phải trải qua nhiều đời tu học, luyện cái tâm bồ đề của mình, luyện cái hành bồ đề của mình, luyện cái nguyện bồ đề của mình, mà sống đi chết lại nhiều lần mà tâm bồ đề không mất, nguyện bồ đề không thối chuyển, hành bồ đề không có gì thay thế được, thì chúng ta mới thọng tay vào chờ. Nhớ không? Cái việc của mình đi hoàng pháp, đi hoàng luật là làm thế nào? Mình không có khiếu nói, không phải quảng bác đa văn, thì ít ra đi nữa cái lời nói của mình nói như thế nào để người ta tin được cái nhân quả, tin được cái nghiệp báo. Người nghe họ tin được, họ bỏ cái điều ác, họ làm cái điều lành, họ sống dễ thương với cha mẹ họ, họ sống dễ thương với anh em họ, họ sống dễ thương với bạn bè họ, họ có những cử đẹp với những người xung quanh, với những người mà kém may mắn hơn họ, sống khiêm công hơn. Ít ra mình nói như vậy thì không bị vấp vào cả cái lỗi lầm. Còn nếu mình nói mà không dựa vào những tiêu chí như vậy mà nói, nó mang tính phê phán, mang tính chỉ trích thì rất nguy hiểm cho chúng ta và cho cái thịnh chúng. Bởi vì nghe như vậy người ta rối loạn,
rối loạn. Vì vậy mà Đức Phật Ngài thuyết pháp khi nào cũng đúng thời, đúng cái lúc mà nói,
đúng xứ phải đúng cái chỗ mà nói, đúng sự là phải đúng cái việc mà nói, đúng nhân là phải đúng cái con người mà nói, và đúng pháp phải đúng với chánh pháp mới nói. Đó. Thế đúng thời mà không đúng sự, không đúng nhân, không đúng sự, không đúng pháp thì cũng không nói. Nhớ không các thầy, các cô? Nhớ không? Đó. Mà mình nói là người ta phiền não, rồi mình cũng phiền não. Nhớ chưa? Và cho nên là tôi nhắc lại nghe. Những gì tôi nói đây là quý thầy, quý cô gắng học rồi chiêm nghiệm, chứ đừng đem đi qua chỗ khác mà nói nghe không. Rồi đừng có thấu băng. Thấu băng là để về mà học thôi nghe. Từ mình nghe mình chiêm nghiệm cái lời dạy của cái vị giáo thọ để cho nó sâu sắc hơn, chứ không phải là mở cho người khác nghe nghe. Bởi vì người khác không phải là mình, không phải là cái không gian này, không phải là cái tâm nguyện của họ. Đôi khi họ nghe, họ lại sinh ra phỉ báng. Cô nhớ không? Mình ưa luật cho nên mình thấy giảng về luật hay quá. Nhưng mà người ta không ưa luật. Bởi vì nói đến luật là nói đến cái vi phạm của họ, cho nên họ lơ. Nhớ không? Nói đến giới là họ sợ lắm, là bởi vì họ có giới đâu. Mà bây giờ mình mở giới ra, toàn nói ba la di là tăng già bà thi sa là ba dực đề. Nói không mà ngày nào hòn phạm cả, sao không ưa nghe được. Đó, cho nên mình phải biết thời, biết chữ, biết sự, biết nhân, biết pháp mà chia sẻ. Cô nhớ không? Đó. Người ta đói bụng mà cứ ăn đêm luôn, mà mình nói tôi học trên luật viện là không được ăn phi thời. Các ông các thầy dạy ăn phi thời là bị như thế này, mình mở ra là người ta phản ứng ngay. Đôi khi mình không đúng lúc, đúng chữ cái là người ta nói cái tự nhiên mình cảm thấy phiền não, phải không? Các ông các thầy dạy dỗ mình như vậy mà sao chưa có người phỉ báng, tự nhiên mình cảm thấy khó chịu trong lòng, đêm nào ngủ không được. Ngủ không được sáng ngày gì? Sáng ngày cảm thấy mình sao cái mặt nó bị xù xì đấy. Cho nên do mình chứ không phải do người ta. Chúng sinh nó sẵn sàng ta kiến, nó sẵn sàng gì? Kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược. Mà mình đối xử với chúng sinh mà không biết, cho nên rất là nguy hiểm. Hiểu chưa? Hiểu không? Đó, cho nên học luật, luật nó giúp mình nhiều vấn đề lắm. Cho nên tôi nói về các thầy, các cô, cuộc sống không có gì ngoài luật. Tất cả đều là luật. Cơ thể của mình cũng là luật. Không có gì mà ra ngoài luật. Và trời đất như vậy cũng đều là luật. Không có gì mà ra khỏi luật. Cái cây cũng là luật. Không có gì mà ra khỏi luật. Con trâu, con bò cũng có luật. Mà nếu nó đi ra khỏi luật là nó trở thành ra dị dạng, và trước sau nó bị chết, nó bị bệnh. Cho nên tất cả chúng ta là con người, là con vật, là cây cối, là cỏ hoa, là đất trời, là vầng mây, là ánh nắng, tất cả đều là luật. Mà không hiểu luật, không biết luật, có nghĩa là không biết gì về cuộc sống ở nơi tự thân chúng ta, xung quanh chúng ta. Tim nó nằm bên trái, mà tim nó phải nằm đây. Phổi nó phải nằm đây. Có cái phổi của người nào mà nằm dưới lỗ rút? Có cái trái tim của người nào mà nằm nơi con mắt? Trái tim của quy luật thì nó phải nằm ở đây. Cô hiểu không? có cái bao tử nào mà nó nằm trên não. Cho nên trong cơ thể của mình, các cái cơ quan chức năng của nó đâu nó nằm đúng vị trí của nó, và nó làm việc đúng thời điểm của nó, và nó hỗ trợ nhau đúng chức năng của nó. Chân thì để làm chi? Cái luật của chân là để làm chi? Chân là để mà đi. Bây giờ làm sai luật thì chân làm gì? Chân để mà nắm đồ. Chân mà nắm đồ vật thì làm sao nắm? Mà làm sai luật thì tay để làm chi? Tay để nắm, bây giờ mình đem hẳn để mà đi, mà bò cũng được, nhưng mà cái sự tồn tại của nó, cái hiệu quả do nó đem lại không lâu dài, không bền vững. Không bền vững, không lâu dài, vì chúng ta sống sai luật. Cho nên các thầy, các cô phải lưu ý những cái điểm này. Trong người mình đã có luật, các cơ năng trong cơ thể mình đã có luật. Tôi chưa nói đến là tim nó làm việc vào giờ nào, gan nó làm việc giờ nào, phổi nó làm việc giờ nào, bao tử nó làm việc giờ nào, đại tràng, tiểu tràng nó làm việc giờ nào, bàng quang của mình nó làm việc giờ nào. Giờ nào thì bộ phận nào làm việc, nó có luật hết. Cái luật đó nó tương quan giữa cái từ thân và ngoại cảnh. Mình không hiểu gì hết, sống mờ mờ, nhưng ảnh như người đi đêm. Rồi cuối cùng cái là chuối, nó phất phơ giữa ánh trăng, mình nói là ma, mình bỏ, mình chạy lui, mình hết hồn hết vía. Mà té ra là cái bấm đèn lên là té ra cái là chuối mà gió nó lay, chứ không còn ma nào cả. Vì sao? Bởi vì không biết luật. Không biết luật của gió, không biết luật của cây bị gió lay. Đó. Hoa nó nở đúng mùa nghe. Chẳng phải mùa nào hoa cũng nở, mà hoa nở đúng mùa, mà mỗi loài hoa nở mỗi mùa. Hoa sen nở mùa nào? Mùa hạ mà. Hoa cúc nở mùa nào? Mùa thu mà. Hoa mai nở mùa nào? Mùa xuân mà. Cho nên hoa nhiều loài như vậy, và mỗi loài nó có cái quy luật tồn tại của nó. Tôi nói như vậy để quý vị thấy cuộc sống không ra ngoài luật. Chúng ta không biết luật, chúng ta không biết gì về cuộc sống. Mà tất cả luật đó là trong chùa mình đã giải hết. Không có gì mà thầy tổ chúng ta không trang bị cho chúng ta. Tất cả đều luật. Mà bây giờ luật coi thường. Người tu không biết gì về luật là một điều rủi ro cho người tu chúng ta. Cho nên không có cái gì là không có luật ngay. Trong bàn tay chúng ta, cái ngón cái nó nằm ở đâu? Vì sao gọi nó cái? Không gọi nó đực mà gọi nó cái. Sợ gì gọi cái bàn tay chúng ta là cái, mà hẳn thì thấp nhất mà là cái, chịu nổi không? Là ngón chủ thấp nhất mà gọi là chủ. Chủ là phải cao chứ. Cho nên cao chưa hẳn là chủ. Mà ngón cái này hẳn thấp mà cái. Vì sao mà cái? Là bởi vì nó rờ được, nó chạm tới được tất cả các cái đầu ở trong cái bàn tay. Cả các ngón tay, cái ngón cái đều chạm được, đều rơ tới được trên đầu của tất cả các ngón. Đây. Hằng cái cho nên đầu ai cũng rơ được hết. Rồi ngón cái khi cần mà ơ ẩn thì các ngón kia bảo vệ một cách an toàn. Này, thấy ngón cái đâu không? Cho nên các cái ngón khác có bộ phận bảo vệ cái, không thấy cái đâu nữa cả. Cho nên cái rất an toàn. Có luật của nó. Cho nên học luật làm thú vị, học giới luật làm thú vị. Người tu mà không học giới luật, xem như cái đời tu của người tu đó đi bị hỏng chân rồi.
Thôi thì mình tạm chấm dứt đây, rồi sáng mai học tiếp nha. Sáng mai quý thầy quý cô nhắc tôi nghe, nhắc tôi ngang đây nghe, về coi lại rồi nhắc tôi ngang đây. Sáng mai nói tiếp, mười chục chừng nữa không hết giờ. Nhưng mà nhớ tất cả mọi chuyện đều có luật.
Không biết luật là không biết cái gì hết. Dù có biết gì đi nữa mà không biết luật thì vẫn không biết gì hết. Đó là câu nói của thầy Thái Hòa. Dù biết hết tất cả mà không biết luật thì vẫn không biết gì hết. Và mình trở thành người quê mùa nhất. Cái luật của ăn là ăn ở đâu? Ở miệng. Mà luật của ngủ là ngủ ở đâu? Ngủ ở mắt. Ai ngủ nơi miệng? Cho nên không biết luật thì không biết gì cả. Dù biết tất cả mà không biết luật thì không biết gì cả. Rồi chúng ta nghĩ.